vị và các bạn. Đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi trình bày cùng quý vị vài nét về nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn.
Hoàng Ngọc Tuấn là một trong những nhà văn trẻ được đọc rất nhiều trước năm 1975. Hiện ông đang sống ở trong nước. Nói như vậy để phân biệt ông với nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn hiện đang sống tại Úc. Hoàng Ngọc Tuấn, nhà văn, là tác giả các tập truyện ngắn, truyện dài. Hình như là tình yêu. Ở một nơi ai cũng quen nhau. Chuyện hai người. Nhà có hoa mimosa vàng. Cô bé treo mùng. Thư về đường Sơn Cúc. Tất cả đều là những chuyện tình. Trong tập Văn học miền Nam tổng quan, phần nhận định về Hoàng Ngọc Tuấn, Võ Phiến viết:
Thư về đường Sơn Cúc là một thiên truyện chăng? Không, là thơ đó. Mặc dù Hoàng Ngọc Tuấn không gieo vần, hầu hết các tác phẩm của ông đều có hoặc ít hoặc rất nhiều tính chất thơ. Bởi vậy, có thể xem đây là tác phẩm tiêu biểu của Hoàng Ngọc Tuấn, tiêu biểu về một xu hướng sáng tác chính nơi ông. Từ tác phẩm này đến tác phẩm khác, những tác phẩm hình như là tiểu thuyết, Hoàng Ngọc Tuấn mải mê làm thơ về hai đề tài tình yêu và thiên nhiên.
Như thế có thể nói Hoàng Ngọc Tuấn dùng những hình thức hình như là tiểu thuyết, theo cách nói của Võ Phiến, để viết những chuyện tình hình như là tình yêu, theo cách nói của chính Hoàng Ngọc Tuấn. Tại sao lại chỉ hình như? Bởi vì đọc trong những chuyện như Thư về đường Sơn Cúc, quả thật người ta không biết Hoàng Ngọc Tuấn đang làm thơ hay đang viết tiểu thuyết nữa. Chuyện được viết dưới hình thức những lá thư trao đổi giữa một người bạn lớn và một người bạn nhỏ. Những chữ in nghiêng là lời hay thư của người bạn lớn. Những chữ in thẳng là thư của người bạn nhỏ. Phải nói rõ như vậy, để dù những ai không có cuốn sách trong tay cũng có thể tưởng tượng các trang sách được ấn loát như thế nào. Xin trích dẫn một đoạn sau đây.
Căn nhà của em ở trên một con đường xác xơ ven biển. Nhà không có số và gió đã thổi mất tấm bảng chỉ đường. Nhưng có hề gì đâu, tôi sẽ gửi cho em về địa chỉ mới, con đường Sơn Cúc, vì em nói mỗi ngày em đều đi qua đó.
Ông có biết có một loài hoa ấy không? Cả nhà gọi nó là cúc rừng. Chỉ mình em thầm gọi là hoa sơn cúc. Hoa vàng óng ả, hoa vàng mật ngọt, vàng rực rỡ cả một lối mòn, được gọi là đường sơn cúc của em.
Tôi thấp thoáng trông hình bóng em trao mờ giữa một rừng hoa thắm. Mỗi sớm mai, từ nhà đến trường, với cặp sách giáo khoa trên tay, mà hồn đã bay lãng đãng đến tận cuối chân trời nào. Một mình em lững thững, không hề nôn nóng vội vàng nhớ đến tiếng chuông reo vào lớp.
Em chê đường mòn, dẫu rằng lối mòn dẫn đến trường lâu hơn, vẫn thích một mình giữa đám lính hầu sơn cúc, đứng ở hai bên làm vòm che mát cho em. Cả nhà gọi đùa em là cô bé quàng khăn đỏ, nhưng đường dễ thương ấy, răng có sói thịt em nổi. Ở đây chỉ có nai, bọn hắn mê sơi tái hoa cúc ghê lắm. Những cặp mắt nai tia nhụy óng nhớ thương ngăn em kể lể. Rồi ngày nào em cũng băn khoăn, vừa muốn về lại nhà lại vừa không. Như ông sẽ về thăm con đường của em không?
Hơn là muốn nữa chứ. Tôi quá thèm bay về miền biển đó, nhảy nhót trên con đường của em, theo tiếng sóng vỗ vào gành đá làm nhịp trống tưng bừng.
Chuyện như vậy ta nên gọi là tiểu thuyết hay thơ? Có chăng tình yêu giữa người bạn lớn và người bạn nhỏ, hay chỉ có chút gì đó hình như là tình yêu giữa họ? Có lẽ không có gì cả, chỉ có một thế giới thơ mộng do Hoàng Ngọc Tuấn tạo ra để ông cất giữ cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi tất cả những ước mơ, tưởng tượng của người ta đều một nửa là sự thật. Ông không bận tâm gì đến cuộc chiến tranh tàn khốc đang vây quanh và trăm ngàn nỗi khó khăn của cuộc sống chính bản thân ông đang lận đận trong đó. Cũng có thể đó là cách Hoàng Ngọc Tuấn cố tình xây lưng lại với thực tế để bảo vệ những ước mơ của mình. Đó là cái cõi rất nhiều người đã trải qua, nhưng vô tình không biết hay không có cơ hội tạo ra những kỷ niệm, nên không có dấu mốc để lần trở về. Nên khi đi qua rồi, chỉ còn lại một vùng trắng trong ký ức.
Chỉ riêng năm 1971-72, Hoàng Ngọc Tuấn đã cho ra đời 6 tác phẩm. Ông dự tính trong năm 1973 sẽ viết thêm ít nhất 6 tác phẩm nữa. Ông sinh ở Huế nên còn có ý định dành cho Huế một tác phẩm lớn. Ông viết dễ dàng, chắc ông có thể thực hiện được hết những ước muốn. Nhưng kể từ biến cố 30 tháng 4 75 xảy ra cho tới hiện tại, Hoàng Ngọc Tuấn đã hoàn toàn giữ im lặng. Ông không viết nữa hay không viết được nữa, điều đó chỉ một mình ông biết. Đã có một thời tuổi trẻ mang ơn ông vì ông đã đem đến cho tâm hồn họ thêm rất nhiều sự giàu có. Những người bằng tuổi ông, lớn hơn ông cũng mang ơn ông vì ông đã giữ lại thế giới tuổi thơ cho họ trong tác phẩm của mình. Nếu tình cờ ông có nghe được chương trình này, chúng tôi xin đại diện cho những người đọc ông chúc ông mạnh khỏe.